Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ xác định không để bị động trong quản lý điều hành giá. Hàng nghìn lao động làm việc xuyên lễ trên công trường đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối. Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, ghi nhận tình trạng ùn tắc tại các cửa ngõ giao thông ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ít nhất 24 người đã tử vong do tai nạn giao thông. Nắng nóng đặc biệt gay gắt trên diện rộng, nhiều nơi trên 40 độ. Chuyên gia dự báo đợt nắng nóng lần này có thể thiết lập kỷ lục mới về nhiệt độ, nguy cơ cháy ở mức cao. Trong phần tin thế giới, Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng ngoại giao để đạt được tiến triển trong các lĩnh vực bất đồng và hợp tác với Trung Quốc. Triều Tiên tái khẳng định kế hoạch tăng cường năng lực trinh sát trên vũ trụ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Phóng viên phản ánh.
Tại các điểm tiếp xúc cử tri, sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang thông tin về nội dung kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, bà con cử tri của huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang đã đặt ra nhiều vấn đề mang tính thời sự, sát với tình hình cụ thể ở cơ sở, như tình trạng biến đổi khí hậu gây hạn hán, xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Cần ưu tiên các dự án nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, tình trạng lạm phát, giá cả tăng cao, đảm bảo chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách khóm, ấp, quy định bắt buộc mua bảo hiểm đối với xe ô tô và xe mô tô hiện nay còn nhiều bất cập.
Hiện nay thì do tình hình biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long rất là cao. Tại địa phương chúng tôi, những mà nông dân ở trong cái kinh mương, ở cuối kinh mương không có nước để bơm lúa, cũng không có nước để sử dụng, rất là khó khăn. Và hiện nay thì chúng tôi được biết trên cái đầu nguồn thì nhiều con đập, thì cái lượng nước của mình nó thấp quá, thì nước biển nó sẽ xâm nhập. Tôi nghĩ các khó khăn nó sẽ còn tồn tại thêm hơn nữa những năm tới, chứ không riêng gì năm nay. Không biết nhà nước mình có cái chính sách gì, có cái giải pháp gì giúp cho cái khó khăn này.
Và mong rằng Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các ngành phải có giải pháp trước mắt, giải pháp căn cơ lâu dài là vấn đề xâm nhập mặn và hạn hán. Chúng ta phải chi ngân sách cho các tỉnh tùy theo địa phương phục hồi những cái hệ thống kênh rạch và cái mương nội đồng nè, rồi những vùng cao như phải xây thêm hồ để chứa nước. Ta làm trong điều kiện có thể gấp rút khôi phục lại cái vùng đồng tháp 10 ở nơi cái rốn trữ nước của vùng đồng bằng sông Cửu Long để chúng ta thuận thiên thì chúng ta mới có thể tồn tại.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết những vấn đề cử tri nêu cũng là những điều căn trở của lãnh đạo đảng, chính phủ, quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện giám sát trong thời gian tới. Đồng thời, đoàn ghi nhận những kiến nghị của cử tri và trên từng góc độ công việc sẽ có những kiến nghị ở từng diễn đàn phù hợp.
Trong điều kiện thích ứng biến đổi khí hậu, từ bà con nông dân của chúng ta ở đây phải thay đổi liền cái tư duy, phải thích ứng với điều kiện mới, chứ không thể sản xuất theo kiểu cũ. Thay đổi cách sản xuất canh tác như thế nào để tiết kiệm nước thấp nhất. Và đề nghị các đồng chí lãnh đạo ở đây cơ sở rồi dài lên tới cấp tỉnh suy nghĩ một cách thấu đáo việc này, tiếp tục là tính toán về cái bài toán về nông nghiệp, nâng chất để phát triển nông nghiệp một cách bền vững và có giá trị cao. Chỉ cơ cấu về kinh tế này rất không hợp lý trong bối cảnh hiện nay, do đó chúng ta phải tính toán là nâng cái tỷ trọng công nghiệp nâng tỷ trọng dịch vụ thì mới có điều kiện để tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập cho nhân dân, thu ngân sách và phát triển bền vững.
Hôm nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024 và 138 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5.
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Các đại biểu đã đến từng ngôi mộ để thắp nén hương thơm, tưởng nhớ và tri ân. Sau đó, đoàn đại biểu đã đến viếng, dâng hoa dâng hương, tri ân các thế hệ lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại nghĩa trang thành phố Lạc Cảnh, thành phố Thủ Đức. Trong sáng nay, đoàn đại biểu đã đến Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, thành kính dâng hoa dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao và đức hy sinh quên mình vì dân vì nước của người. Tiếp đó, đoàn đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh quận nhất, dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, tấm gương sáng về cần kiệm, liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân tại phòng tưởng niệm Tôn Đức Thắng, số 1 Nguyễn Tất Thành, quận 4. Đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi. Đây là nơi ghi danh của 45.639 người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Trong đó có hơn 9.300 liệt sĩ là con em của 40 tỉnh, thành phố khác.
Sáng nay, Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên, Quân đoàn 3 đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, mùng 1 tháng 5 năm 1964, mùng 1 tháng 5 năm 2024.
Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mặt trận Tây Nguyên là một chiến trường ác liệt. Các lực lượng Mặt trận Tây Nguyên đã sát cánh cùng nhân dân, làm nên nhiều chiến công vang dội. Trong 11 năm, từ năm 1964 đến năm 1975, Mặt trận Tây Nguyên đã mở 10 chiến dịch quân sự lớn, trong đó có 3 chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt là chiến dịch Pleyme năm 1965 tiêu diệt gọn một tiểu đoàn Mỹ, đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn khác thuộc Lữ đoàn 3, Sư đoàn Không vận số 1 Mỹ. Chiến dịch Bắc Tây Nguyên năm 1972 tiến công tiêu diệt căn cứ Sư đoàn 22 Ngụy tại Đắc Tô, Tân Cảnh. Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 tiêu diệt và làm tan rã quân đoàn 2, quân khu 2 của Ngụy quân, giải phóng hoàn toàn các tỉnh Tây Nguyên, làm rung chuyển chiến trường miền Nam, tạo bước ngoặt dẫn tới sự sụp đổ nhanh chóng ngụy quyền Sài Gòn. Ngày 26 tháng 3 năm 1975, quân đoàn 3 được thành lập gồm phần lớn các đơn vị chủ lực của Mặt trận Tây Nguyên thần tốc tiến vào giải phóng Sài Gòn. Mặt trận Tây Nguyên đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang của mình.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Trong khuôn khổ triển lãm Đường lên Điện Biên, hôm nay, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức chương trình Art Talk mang đến cho công chúng những câu chuyện, chia sẻ của các khách mời về chiến thắng Điện Biên Phủ qua góc nhìn của mỹ thuật. Tại chương trình, công chúng yêu mỹ thuật đã được chiêm ngưỡng xem những tác phẩm hội họa, ký họa quý giá về chiến dịch Điện Biên Phủ của các thế hệ họa sĩ, nghe nhà sử học, họa sĩ chia sẻ về câu chuyện lịch sử về Điện Biên gắn với những tác phẩm mỹ thuật. Triển lãm Đường lên Điện Biên là một sự kiện hết sức ý nghĩa, đầy tình cảm của thế hệ sau đối với 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhìn lại gặp gỡ nhiều tác phẩm mỹ thuật ra đời trong thời kỳ khói lửa khốc liệt của kháng chiến. Đây là những trang sử đẹp đẽ nhất được lưu giữ lại bằng ngôn ngữ mỹ thuật từ ký họa sơn dầu, sơn mài, điêu khắc. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương, quân và dân Tây Bắc đã đóng góp đáng kể về sức người, sức của cho thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Sự đóng góp của đồng bào các dân tộc Tây Bắc với chiến dịch Điện Biên Phủ là hình ảnh đẹp trong sáng của tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc miền xuôi và miền ngược, tạo nên sức mạnh to lớn, sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
Chặng đường hàng chục ngày hành quân ròng rã từ quê nhà Nghệ An lên Tây Bắc tham gia chiến dịch Điện Biên, cùng những ngày làm nhiệm vụ vá đường trong mưa bom bão đạn để xe và bộ đội ra chiến trường, Nếu không có sự che chở, bảo vệ, giúp đỡ của đồng bào các dân tộc địa phương thì rất khó để hoàn thành nhiệm vụ. Ông Thái Hữu Hoành, cựu thanh niên xung phong ở phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, đã nói như vậy khi nhắc về những đóng góp của đồng bào các dân tộc Tây Bắc trong chiến dịch Điện Biên năm 1954.
Nhân dân người ta tử tế lắm, rất là quý bộ đội, quý thanh niên xung phong. Chứ hồi đấy nghèo lắm chứ, có giờ bữa gì như bây giờ đâu. Nhưng mà quý, thế là có một cái gì là coi như giúp đỡ bộ đội, giúp đỡ thanh niên xung phong. Thứ hai, phải nói cái tinh thần giữ bí mật để mà đảm bảo duy trì được lực lượng và không bị đánh phá. Không có một đơn vị nào là bị đánh phá ở cái khu vực trú quân. Đấy là thể hiện cái tinh thần bí mật của nhân dân tất cả vì kháng chiến.
Khai thông và mở nhiều tuyến đường để cơ động lực lượng, phương tiện, chiến đấu, tiếp tế hậu cần, bảo đảm cho mặt trận là chủ trương quan trọng của ta thời đó. Tại tỉnh Yên Bái, tháng 4 năm 1953, theo yêu cầu của Bộ Tổng Tham mưu, các đơn vị công binh và dân công ở đây đã khởi công mở đường cho xe ra tiền tuyến. Nhân dân xã Nguyễn Phúc thuộc thành phố Yên Bái ngày nay và nhân dân ở Trấn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Văn Bàn đã nô nức tham gia vào các đội dân công. Ông Hà Văn Hổ, người dân ở xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, khi ấy mới 10 tuổi, nhưng đã hăng hái phụ giúp các cô chú dân công và thanh niên xung phong mở tuyến đường 13 chạy qua xã nhà lên chiến dịch. Ông Hà Văn Hổ nhớ lại.
Mở con đường qua cái làng ở đây gọi là Bản Thắm thì nó có cái chầm lầy rất là lầy, ruộng không cấy được, trâu bò không đi được, thì bà con nó là ủng hộ cây cối, rồi có gia đình lấy gỗ về làm nhà rồi cũng đưa ra ủng hộ lát cái đập dài ngang dài dọc đổ đất cát lên mới mở làm nền đường. Nên còn máy bay đi rất là nhiều, từ Bản Dạ tức là trên đèo lên đến đỉnh thì hầu như ngày nào máy bay nó cũng đến bắn phá.
Theo thống kê, để mở con đường từ căn cứ Việt Bắc tới mặt trận, bảo đảm an toàn cho hàng vạn người, hàng vạn lượt ô tô, đại bác, xe đạp thồ ra chiến trường Điện Biên Phủ. Tỉnh Yên Bái đã huy động hơn 128.000 lượt người làm đường, hơn 273.000 công đào đắp, san lấp hố bom, chống lún sạt, làm mới và sửa chữa 188 km đường huyết mạch của chiến trường. Cùng với khai thông và mở mới các tuyến đường, một đóng góp quan trọng của quân và dân Tây Bắc trong chiến dịch phải kể đến là việc huy động sức người, sức của cho công tác hậu cần. Đây là một trong những khó khăn lớn nhất mà ngay từ khi quyết định mở chiến dịch, Trung ương Đảng và Chính phủ đã xác định đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên, Lai Châu và các tỉnh Tây Bắc khi ấy vừa là những người tham gia chuyển hàng, vừa là những giao liên thành thạo, luôn có mặt và đi đầu trong các đoàn người ra mặt trận. Họ năng nổ, hăng hái, giúp đỡ, chia sẻ nỗi gian lao vất vả, tận tình với những người anh em ở các tỉnh miền xa đến tham gia chiến dịch. Những đóng góp của đồng bào các dân tộc Điện Biên, Tây Bắc với chiến dịch Điện Biên Phủ là hình ảnh đẹp, trong sáng của tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn, sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều yếu tố diễn biến khó lường, Chính phủ xác định quyết tâm tiếp tục triển khai nhiều giải pháp điều hành giá trên tinh thần không bị động bất ngờ nhằm hỗ trợ và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã được Quốc hội thông qua. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
Quý một năm nay, bình quân CPI tăng 3,77% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường bán lẻ vẫn được kỳ vọng đang trên đà phục hồi. Tính chung trong quý 1, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 1.537.000 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu du lịch lữ hành tăng 46,3%. Trên cơ sở tổng hợp thông tin và cập nhật dự báo xu hướng giá các mặt hàng quan trọng, thiết yếu, Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản điều hành giá tương ứng dự báo CPI bình quân tăng khoảng 3,64% so với năm ngoái, gọi là kịch bản 1, tăng 4,05% kịch bản 2 và tăng 4,5% kịch bản 3. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết.
Để ứng phó với một số yếu tố có thể gây áp lực lên mặt bằng giá, cần chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu để có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp. Dư địa kiểm soát lạm phát theo ước tính của Bộ Tài chính, nếu giả định CPI các tháng còn lại tăng đều một tỷ lệ như nhau so với các tháng trước, thì trong 9 tháng còn lại của năm 2024, CPI mỗi tháng còn dư địa tăng khoảng 0,26 đến 0,39% để đảm bảo thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân năm 2024 trong khoảng từ 4 đến 4,5%.
Mặc dù vậy, các chuyên gia kinh tế cũng nhận định những tháng còn lại của năm nay thách thức do những biến động nhanh, phức tạp, đa chiều, đan xen từ bối cảnh thế giới và khu vực sẽ tạo áp lực rất lớn đến công tác điều hành giá. Trước thực tế này, để chủ động ứng phó với những thách thức trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ cho rằng các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công theo lộ trình thị trường và các mặt hàng do nhà nước quản lý theo nguyên tắc thị trường, chủ động tính toán, chuẩn bị sẵn sàng các phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng để kịp thời điều chỉnh phù hợp với diễn biến mặt bằng giá thị trường, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát.
Tình hình là dự báo có rồi, kịch bản có rồi, thực hiện các cái lộ trình kiểm soát giá, rồi định giá v.v. quyết định giá cho nó phù hợp. Cái giá nào báo cáo ông chí mà thuộc cái lĩnh vực và trách nhiệm của nhà nước thì các ông chí quyết định ở vào cái thời điểm nó phù hợp với kịch bản, nó phù hợp với lại cái dự báo. Còn cái giá báo cáo ông chí hàng hóa và dịch vụ mà chúng ta không định giá được thì chúng ta phải thực hiện các cái biện pháp quản lý nhà nước theo quy định.
Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á về thu hút vốn đầu tư khởi nghiệp. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, theo báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2023, Việt Nam tăng 2 bậc lên vị trí 46 trong tổng số 132 quốc gia và nền kinh tế. Việt Nam cũng được xếp hạng là một trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua.
Theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, Việt Nam sở hữu tiềm năng to lớn để nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và cạnh tranh trên thị trường công nghệ cao toàn cầu. Hai lĩnh vực có nhiều hứa hẹn là ngành công nghiệp bán dẫn và AI. Đây là những lĩnh vực chiến lược và động lực phát triển mới để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nhằm nâng tầm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thu hút đầu tư và nuôi dưỡng nhân tài, Thứ trưởng Trần Duy Đông cũng khẳng định Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông qua các cơ chế chính sách ưu đãi, hợp lý hóa, đơn giản hóa các quy định và đẩy mạnh hợp tác, sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp, tập đoàn, các tổ chức liên quan và chuyên gia để phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từ đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế nhằm tận dụng chuyên môn, kiến thức và kinh nghiệm của họ để xây dựng một cộng đồng đổi mới sáng tạo, nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo việc làm chất lượng cao và cải thiện mức sống cho người dân, định hình một tương lai thịnh vượng cho Việt Nam.
Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lào Cai đạt khoảng 1.900 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm. Con số này đưa Lào Cai nằm trong top các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Phản ánh của phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
Trong số các địa phương, Bảo Thắng là điển hình tiêu biểu, từng dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ giải ngân năm 2023. Quý 1 năm 2024, địa phương này tiếp tục duy trì tốc độ giải ngân cao đạt 39% kế hoạch. Ông Ngô Minh Quế, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng chia sẻ kinh nghiệm.
Chúng ta phải làm tốt cái công tác chuẩn bị đầu tư và trong đó là có cái công tác giải phóng mặt bằng, phải có sự đồng thuận rất cao của người dân. Thế rồi cũng phải phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, các cái chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Từ cái việc mà công tác chuẩn bị đầu tư thì chúng ta lựa chọn nhà thầu nó phải đảm bảo. Thế rồi phải thường xuyên giám sát, thường xuyên đi xuống cơ sở để nắm bắt xem cái tiến độ thực hiện dự án nó đến đâu để có những cái điều chỉnh cho nó kịp thời.
Tính đến thời điểm hiện tại, số dư tạm ứng vốn của Lào Cai đang ở mức cao vào trên 4.000 tỷ đồng. Một số dòng vốn dù đã giải ngân nhưng chưa đến được với công trình. Chỉ đạo tại cuộc họp chuyên đề về giải ngân mới đây, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các ngành, địa phương phải nghiêm túc, khoa học hơn nữa, xác định giải ngân là nhiệm vụ chính trị. Mục tiêu từ nay đến cuối năm, mỗi tháng phải giải ngân vốn đạt 1.000 tỷ đồng, bao gồm cả hoàn ứng.
Chúng ta rất nhiều các dự án, nhưng mà tập trung vào giao thông, tập trung vào trường học, tập trung vào y tế, thì chúng tôi nói là cơ bản hoàn thành trong năm 2024. Và trong trường hợp gia hạn đối với các dự án, thì cũng chỉ ra hạn trong năm 2024 thôi, còn không ra trong năm 2025. Thế đối với các dự án mà không ra năm 2025 mà các dự án đấy thì một là dừng cái dự án lại vì địa phương triển khai chậm, nhân dân chưa đồng thuận giải phóng bằng chưa xong, và đồng thời là cũng kiểm điểm lại cái trách nhiệm của cái chủ đầu tư ấy.
Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, các hệ thống phân phối đã chủ động tăng thêm nguồn cung, chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào và tung ra nhiều chương trình khuyến mại giảm giá hấp dẫn. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
Nắm bắt được nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, các hệ thống phân phối, siêu thị, cửa hàng tiện ích đã chủ động tăng lượng hàng hóa, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mại. Tại một số siêu thị chuỗi cung ứng hàng hóa như Aeon, BRG Mart, Winmart, Big C, Co-op Mart, lượng hàng hóa như rau xanh, trái cây, thực phẩm tươi sống khá dồi dào, nhiều sản phẩm được giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, giám đốc khối vận hành hoạt động Co-op Mart, kiêm giám đốc marketing Sài Gòn Co-op cho biết:
chúng tôi tập trung giảm giá sâu, đặc biệt nhóm hàng thực phẩm tươi sống để cho khách hàng có thể tiếp cận được chất lượng hàng hóa tốt và giá cả rất là rẻ, làm sao cho hiệu quả nó tăng lên, và chúng tôi chấp nhận là giảm lợi nhuận cùng đồng hành với nhà cung cấp.
Thêm một sự lựa chọn cho người dân đi lại trong dịp lễ này, sáng nay tại ga Sài Gòn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SE21-22 Sài Gòn-Đà Nẵng. Đoàn tàu được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm thu hút khách du lịch trong dịp hè 2024. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Các toa xe sử dụng trên tàu SE21-22 là các toa xe có chất lượng tốt nhất hiện nay. Đoàn tàu được sơn mới với hình ảnh chủ đạo là chim hạc trên trống đồng Đông Sơn. Nội thất và các tiện nghi trên tàu được thiết kế để đáp ứng tốt nhất nhu cầu hành khách. Toa xe phục vụ ăn uống đặt giữa đoàn tàu để thuận tiện. Tàu có wifi để đáp ứng nhu cầu giải trí của hành khách. Hệ thống nhà vệ sinh được nâng cấp mở rộng. Nhân viên giàu kinh nghiệm sử dụng lưu loát tiếng Anh để giao tiếp tốt với du khách nước ngoài. Đoàn tàu SE21-22 sẽ chạy hàng ngày trên chặng Sài Gòn, Đà Nẵng và ngược lại. Tàu SE22 khởi hành tại ga Sài Gòn lúc 11 giờ và đến ga Đà Nẵng vào lúc 6 giờ ngày hôm sau. Trong khi đó, tàu SE21 khởi hành tại ga Đà Nẵng lúc 8 giờ 15 và đến ga Sài Gòn vào lúc 4 giờ 15 phút hôm sau. Giá vé xuất chặng khoảng trên 500.000 đồng đối với ghế ngồi và khoảng 900.000 đồng với giường nằm, giá tùy thời điểm và loại ghế. Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Hoàng Gia Khánh cho biết thêm:
đây là một những chuyến tàu mới mang vẻ đẹp, màu sắc và những công nghệ hiện đại được đưa lên tàu để nhằm phục vụ tốt nhất dịch vụ du lịch ở trên tàu, và đặc biệt là để cho hành khách được trải nghiệm trên các hành trình. Chúng tôi cũng mong muốn để cho không những là những hành khách là người Việt Nam mà trên toàn thế giới đều biết đến các kỳ quan thiên nhiên, các vẻ đẹp của Việt Nam đến toàn các bạn bè trên toàn năm châu thế giới.
Một trong những hành khách đầu tiên của đoàn tàu SE22 nói:
thì mình thấy cái đoàn tàu này đẹp nhất, sạch nhất, mà nhân viên cũng được, hình như là nghe bảo là cũng được tuyển rất là kỹ càng. Thì mình thấy rất là hài lòng, sạch, đẹp, trang thiết bị mới hoàn toàn. Muốn rằng là đường sắt ngày càng thay đổi và làm hài lòng hành khách hơn trong thời gian tới.
Còn tại thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết thành phố đang nỗ lực vận hành 5 phà mới trước ngày 1 tháng 5 tới đây. Đây là thời điểm đảo Cát Bà bắt đầu bước vào thời gian cao điểm của du lịch biển đảo. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
5 phà cỡ lớn hiện đại sẽ được đưa vào vận hành khai thác tại bến phà Đồng Bài Cái Viềng, đưa hành khách từ đất liền ra đảo Cát Bà và ngược lại. 5 phà này có tổng mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng. Phà có chiều dài 58 mét, rộng 15 mét, có thể chở tối đa 500 hành khách, 9 ô tô loại 47 chỗ ngồi và 40 xe mô tô. Phà có tốc độ tối đa 12 hải lý một giờ, thời gian chạy trung bình giữa hai bến Đồng Bài và Cái Viềng chỉ khoảng 10 phút thay vì khoảng 20 phút như hiện tại. Bên cạnh đó, hai đầu phà được bố trí thiết bị nâng hạ cầu phà, neo xích và các bít chằng buộc giúp cho nhân viên tại bến phà không cần phải dùng hộp sắt, thanh gỗ kê kích, tạo thành cầu dẫn để xe ô tô lên xuống phà như hiện tại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam nói:
về tàu khẳng định là chúng tôi đóng xong rồi, mà chạy thử rồi. Còn cái thời gian mà làm đăng kiểm ấy, chúng tôi sẽ cố gắng để làm sao mà hoạt động được trước cái thời điểm mà 1 tháng 5 này. Bởi vì thực sự phải làm sao mà các cái tuyến đường đến với Cát Bà là phải nhanh nhất, thoáng nhất và không còn để lại cái tồn tại mà 4-5 tiếng.
Nhiều lễ hội và hoạt động trải nghiệm văn hóa để thu hút du khách sẽ diễn ra tại Quảng Ninh trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
Quảng Ninh tổ chức 11 sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao, phần lớn diễn ra tại thành phố Hạ Long, trung tâm du lịch của cả tỉnh. Khởi đầu là lễ hội rồng diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến 1 tháng 5 với các đội múa lân sư rồng của 10 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Các đội tham gia thi đấu các nội dung khó của nghệ thuật múa lân sư rồng như lân lên mai thung hoa, lân địa biểu và múa rồng. Ngoài ra, còn có đội lân sư rồng của thành phố Đông Hưng, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc sang giao lưu biểu diễn. Anh Nguyễn Minh Công, trưởng đoàn lân sư rồng Hải Lân Đường, thành phố Hải Phòng cho biết.
Khi mà nhận được lịch thi đấu thì chuẩn bị tập luyện dưới Hải Phòng là được một tháng. Đó, bắt đầu di chuyển lên trên này thi đấu nội dung múa rồng. Đoàn đi với số lượng là 13 thành viên. Đấy, thì cái mong muốn là có giải thì là một niềm vui, còn không có giải thì anh em vững lòng tin và vẫn thoải mái là mình đến với một cuộc thi là để thể dục thể thao và giao lưu học hỏi là chính.
Du khách đến với thành phố Hạ Long dịp lễ năm nay còn được tham gia vào lễ hội bia, chả mực và đặc biệt là lễ hội Carnival Hạ Long mang chủ đề bừng sáng cùng kỳ quan với hình thức biểu diễn mới lạ kết hợp hài hòa giữa lịch sử, văn hóa để làm nổi bật vẻ đẹp di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long về đêm. Thu hút nhất có lẽ là màn trình diễn máy bay không người lái xếp hình kết hợp công nghệ 3D mapping hiện đại để khắc họa những biểu tượng đặc trưng của Hạ Long. Dịp này, tỉnh Quảng Ninh cũng quan tâm chỉ đạo các địa phương đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, có phương án đảm bảo an toàn giao thông và đặc biệt là kiểm soát về giá cả. Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cho biết.
Trước hết thì các cơ sở lưu trú thì đều là được nâng cấp. Hai là giá cả là không có biến động. Thậm chí có những cái nơi mà chúng tôi ký kết liên kết thì là có cái sự giảm giá, xong cuốn hút khách mà giảm giá thì không giảm chất lượng. Thì đây là một cái cách làm từ trước nay của đến chúng ta vẫn đang làm, mà các doanh nghiệp lữ hành người ta cũng chào đón cũng rất là phong phú, mà hai là giá cả cũng rất là cạnh tranh, không lợi dụng những cái việc mùa hè đông khách mà chúng ta có sự tăng giá.
Sáng nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phát động tháng công nhân lần thứ 16 với các hoạt động tôn vinh giá trị của người lao động cũng như đóng góp của cán bộ, đoàn viên, người lao động vào quá trình phát triển của thành phố. Phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
Năm nay, các cấp công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đa dạng hoạt động trong tháng công nhân, từ việc tôn vinh, tuyên dương, tiếp xúc và gặp gỡ đối thoại đến chăm lo, thăm hỏi, động viên công nhân, người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, diễn đàn tháng 5 để công nhân người lao động có cơ hội để đạt nguyện vọng, đóng góp ý kiến đối với các vấn đề sẽ diễn ra trong kỳ họp Quốc hội sắp tới. Tất cả các hoạt động đều hướng đến mục tiêu thể hiện sự chủ động của tổ chức công đoàn trong xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, động viên khích lệ đoàn viên người lao động thi đua lao động sáng tạo. Từ đó, tạo môi trường thuận lợi để triển khai nghị quyết, tập hợp, đoàn kết người lao động trong tình hình mới. Thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động. Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết ghi nhớ với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Sài Gòn Co-op phối hợp chăm lo cho đoàn viên và người lao động sử dụng hàng tiêu dùng với giá ưu đãi. Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn Co-op đã tặng 150 phần quà từ 500.000 đến 1 triệu đồng một phần cho đoàn viên khó khăn. Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng hơn, thiết thực hơn, tổ chức các diễn đàn công nhân. Trong đó có chương trình cảm ơn người lao động để chính quyền thành phố, rồi cộng đồng doanh nghiệp có cái điều kiện để thể hiện cái sự quan tâm, cảm ơn đối với lao động cống hiến của người lao động trong cả một năm. Tổ chức cái diễn đàn công nhân để các đại biểu quốc hội, đại biểu lao động dân sẽ tiếp xúc với cử tri là công nhân.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 tháng nữa là công trình truyền tải điện 500 kV mạch 3 dài gần 520 km, kết nối từ trạm biến áp 500 kV Quảng Trạch – Quảng Bình đến trạm biến áp 500 kV phố nối Hưng Yên sẽ phải hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời cấp điện ngay trong cao điểm mùa khô này cho miền Bắc. Vì thế, hàng nghìn lao động thuộc các đơn vị đầu tư xây dựng, nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát đang tăng cường nhân lực, vật lực, làm việc xuyên lễ trên công trường. Phóng sự của phóng viên Nguyên Long thực tế tại các dự án trên toàn tuyến đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch phố nối.
Thực ra thì cái tuyến đường dây 500 kV Quảng Trạch Quỳnh Lưu cũng như là các cái gói thầu Quỳnh Lưu Thanh Hóa và Thanh Hóa Nam Định thì ngay cái tên của nó thôi thì đã đưa lên một cái khó khăn rồi. Ngay chỉ đạo của Thủ tướng là yêu cầu đóng điện vào 30 tháng 6 đã là một khó khăn rất lớn đối với tất cả các nhà thầu.
Thời gian thi công ngắn đúng là chưa từng có tiền lệ đối với một tuyến đường dây siêu cao áp 500 kV ở Việt Nam, cũng như nhiều quốc gia sử dụng cấp điện áp này. Kỹ sư Ứng Vũ Thành, đại diện nhà thầu Sông Đà 5, Chỉ huy trưởng gói thầu số 13 thuộc tuyến đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu cho biết, mặc dù đã chủ động rất kỹ càng các phương án, từ nghiên cứu đặc điểm địa hình, cung đường đến khí hậu thời tiết để xây dựng, tính toán cả những tình huống khó khăn nhất có thể xảy ra. Thi công tuyến 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, chỉ huy trưởng gói thầu số 16 và 17 Đỗ Đình Hợp, công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thăng Long cho biết thực tế.
Nếu mà gặp mưa gió thì địa hình là đường núi như này thì rất là đường xá nó trơn trượt nên là máy móc đi lại phương tiện đi lại rất khó khăn. Nhưng mà ngược lại đối với vị trí ở dưới đồng ruộng thì nó lại bị sình lầy nước thì cũng là cái công tác vận chuyển đưa máy móc vật tư thiết bị ra công trường này gặp có những khó khăn đấy.
Cũng trên tuyến 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, kỹ sư Lưu Ngọc Luận, phó trưởng ban điều hành dự án 500 kV mạch 3 của nhà thầu Alpha 5 EVC chia sẻ thực tế về vị trí số 36 của gói thầu tại địa bàn xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Trong gói thầu này thì 10 móng hầu như là đá hết, có đá cấp 3, cấp 4, cấp 2, cái móng này là móng cấp 2 thì là độ đá là nó cứng, là đá xanh rất là cứng. Cấp 2, cấp 1 là rất cứng, nên là quá trình đục là máy khoan và máy đục rất là lâu, giờ dùng. Cái khu vực này là khu vực có liên quan một chút rừng, cho nên là không được phép đổ mìn. Và trong biện pháp của công của gói thầu là dùng bú căn phá đá. Mà tôi cũng rất là khó khăn về cái công tác thi công. Tuy nhiên là cũng theo tinh thần của Thủ tướng Chính phủ thì Alpha Lam BC thì sẽ cố gắng hết sức làm ngày làm đêm và tăng ca để đạt tiến độ theo yêu cầu đề ra.
Những ngày tháng 4 nóng như lửa, màn đêm đã buông xuống từ lâu, mà ngay phía chân dãy núi Hoành Sơn, hàng chục kỹ sư công nhân vẫn đang hăng say tăng tốc dưới ánh sáng rọi từ những chiếc máy đào, máy cầu, máy xúc và đèn điện máy nổ, tiếng máy trộn bê tông. Tất cả đang quyết tâm đưa vị trí số 2A tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc cung đoạn 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, bám sát tiến độ. Kỹ sư Hà Văn Sơn, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện 4 cho biết.
Triển khai thi công các công trình thuộc gói thầu xây lắp 4 nói chung thì cũng tích cực triển khai ban đêm, đặc biệt là cụm đấu nối này được triển khai thực hiện thi công tăng ca vào ban đêm. Trên tất cả các gói thầu của xây lắp điện 4 tham gia thi công cái cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu thì đến thời điểm này thì đang bám sát cái tiến độ chủ đầu tư yêu cầu.
Thế nhưng khó khăn lớn nhất cũng là đường găng quan trọng nhất cần gỡ của cả 4 dự án trên tuyến đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên lúc này lại chính là vật tư thiết bị, là cột thép, là xà, là sứ cách điện, có được cung cấp đúng tiến độ hay không? Ông Nguyễn Minh Đệ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế tạo Cột thép Đông Anh Hà Nội cho biết.
Đã đầu tư thêm máy móc thiết bị, nhà xưởng, tuyển thêm người lao động, động viên kinh nghệ anh em, rất nhiều chính sách để động viên kinh nghệ anh em. Em đang làm việc với hải quan mà bên ngân hàng để liên quan vấn đề thuế và làm thủ tục thông quan. Đặc biệt những ngày nghỉ lễ này thì là thể hiện ý thức được nội dung cái dự án trọng điểm quốc gia nên chúng em đã động viên toàn thể cán bộ nhân viên của công ty bằng tất cả mọi nguồn lực để đáp ứng yêu cầu cái dự án trọng điểm.
Những khó khăn vốn là nan giải nhất khi triển khai các dự án đường dây truyền tải điện quốc gia là giải phóng mặt bằng đã được vượt qua ở tuyến đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Sự vào cuộc rốt ráo của chính quyền 9 địa phương có tuyến đường dây cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả các đơn vị liên quan đang giữ nhịp tiến độ công trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 ghi nhận lưu lượng phương tiện giao thông tăng nhanh, nhất là các đường vành đai, cửa ngõ ra vào hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Lượng phương tiện đổ dồn về đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ ra khỏi trung tâm thủ đô gia tăng đột biến vào buổi sáng, dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển chậm. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện đổ dồn về quốc lộ 1 cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh khiến giao thông ùn tắc kéo dài hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Dương, Đồng Nai. Người dân phải mất hàng giờ đồng hồ để di chuyển quãng đường ngắn. Chiều nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có báo cáo nhanh về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ này. Theo đó, trong ngày toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 51 người. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra ở đường bộ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 14 bị can về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty AIC, Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, Trần Đăng Tấn, Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty AIC tại Thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Dương Hoa Sô, nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn dù vẫn đang bỏ trốn nhưng cơ quan điều tra căn cứ lời khai của Dương Hoa Sô, Phan Quốc Việt và các chứng cứ khác để xác định bị can này là chủ mưu cầm đầu trong việc để nhóm AIC thông thầu gây thiệt hại hơn 83 tỷ đồng.
Khu vực miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt. Hôm nay, nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 39 đến 41 độ, có nơi cao hơn như là Đồng Hới, Tuyên Hóa, Quảng Bình 42,3 độ, Đông Hà, Quảng Trị 42,7 độ, Ba Tơ, Quảng Ngãi 41,8 độ. Người dân ở miền núi thiếu nước sinh hoạt, cây trồng, nguy cơ thiếu nước tưới. Người dân ở thành phố thì tìm đến công viên, bóng cây hoặc là ở trong nhà để tránh nắng. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại Quảng Bình.
Trưa nay, 27 tháng 4, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nhiệt độ được ghi nhận từ 39 độ C đến 41 độ C. Thời điểm giữa trưa, nhiệt độ trung bình tại tỉnh Quảng Bình đạt 41 độ C.
Trong nhà nóng quá, quạt cũng nóng, mà đi hoa thì ảnh hưởng sức khỏe tuổi già. Ra đây nằm hỏng mát, chiều thì vô trời im để mát thì vào.
Mới đầu mùa nắng, nhưng tại 5 xã thuộc huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã có 60 hectare ngô sắp thu hoạch bị khô cháy. Huyện Tuyên Hóa là địa phương tại Quảng Bình nhiều lần ghi nhận có nhiệt độ cao nhất trong mùa nắng nóng, hiện vẫn gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt và trồng trọt. Theo dự báo, từ tháng 5 đến tháng 8, nhiệt độ trung bình ở tỉnh Quảng Bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Nắng nóng có xu hướng gia tăng với số ngày nắng nóng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn. Nếu nắng nóng còn kéo dài, địa phương này sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Một số người dân có thể mất vụ hè thu do ruộng nước, sông Danh bị xâm nhập mặn. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết.
Trong mùa nắng nóng khô hạn kéo dài và cháy rừng, nguy cơ rất cao. Do đó là đảm bảo cái cấp nước sinh hoạt cho người dân vào mùa hạn. Cũng đề nghị các địa phương và các đơn vị mà vận hành hồ đập ra soát lại cái nguồn nước để xác định cái diện tích nước phù hợp, đảm bảo cho việc là tưới, đảm bảo cái ăn chắc vụ hè thu.
Còn tại Bà Rịa Vũng Tàu, nắng nóng gay gắt kéo dài cũng khiến cho các hồ đang khô cạn, tình trạng thiếu nước cục bộ vào cao điểm xảy ra một số khu vực xa trung tâm, có nơi phải cấp nước luân phiên theo giờ. Phóng viên Lưu Sơn thông tin.
Theo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức, trên địa bàn có khoảng 4.500 hộ dân không sử dụng nước máy do Trung tâm Nước sạch Vệ sinh Môi trường Nông thôn cung cấp. Còn những khu vực dân cư thưa thớt, vùng đồi núi, hầu hết người dân chỉ dùng nước giếng khoan. Đối với những khu vực có nguồn nước máy như xã Cù Bị, mùa khô vẫn xảy ra tình trạng nước yếu. Từ ngày 15 tháng 4 đến nay, tại 7 thôn của xã Cù Bị, người dân sử dụng nước luân phiên theo giờ.
Dân ở cái khu vực này là thuộc về là trung tâm đầu nước mẹ. Nước sinh hoạt này thuộc về nước máy đó, tức là nó yếu thôi. Tức là trước đây là nó ban ngày là không có nước luôn. Cho nên nhiều hộ đã vô nước nhưng mà họ không xài luôn. Có mấy hộ xài thì mực mai nó cũng có nước, chứ còn xài đông thì không có. Thì mới một thời gian ngắn thôi, người ta phát hiện là chịu được, phải thay đổi thôi. Trung tâm nước sạch đó chỉ có đầu tư cao áp, tức là nó mới ổn định được. Nhưng mà vùng này chỉ có xài giếng khoan.
Hai cái, nước giếng khoan, giếng nước máy, chứ mà cái này không đâu chịu được. Một cái thì xài trong nhà, còn cái tắm chủ giặt đồ rửa lấy đồ ở quán nè. Cho một cái bữa hổm nhìn nó rỉ rỉ, ngầu mà canh mà rửa mấy cái ly ngầu cái bối luôn. Dù 3-4 năm này nó cũng chảy, mấy bữa trước thì nó không chảy được.
Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đơn vị đang vận hành 7 nhà máy cấp nước, trong đó có 2 nhà máy nước ngầm với công suất thiết kế gần 53.400 mét khối một ngày đêm. Hiện nay, trung tâm đang cung cấp từ 55 đến 57.000 mét khối ngày đêm. Ông Nguyễn Lưu Thuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, để đảm bảo nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân, mỗi ngày đơn vị phải mua từ 2 đến 3.000 mét khối nước từ Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu Wasco, Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cấp nước Tóc Tiền.
Về lâu dài thì tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng phê duyệt các cái chủ trương đầu tư nâng cấp các cái nhà máy cấp nước hiện có, cũng như mở rộng cái mạng lưới tuyến ống cấp nước truyền tải để dẫn nước tới các vùng xa, kết nối tất cả theo đây là theo quy hoạch thì kết nối tất cả các cái nhà máy này với nhau.
Dự báo nắng nóng gay gắt sẽ lan rộng trong cả nước. Tâm điểm nóng là khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết ngày mai sẽ nóng hơn hôm nay, khả năng rất cao kỷ lục về nhiệt độ sẽ bị phá vỡ trong đợt nóng này. Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những thông tin dự báo thời tiết.
Hôm nay, nhiều nơi trên cả nước đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 41 độ. Sang ngày mai, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ. Khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Nam Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 39 độ. Còn khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên nắng nóng gay gắt 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nếu quý vị và các bạn có kế hoạch đi du lịch dịp nghỉ lễ này thì nên chọn những địa điểm có nhiều cây xanh, không gian rộng mát, chú ý sử dụng đồ bảo hộ chống nắng, mặc quần áo dễ thấm mồ hôi, che ô, đội mũ rộng vành khi đi ra ngoài. Nên lựa chọn thời điểm sáng sớm hoặc chiều muộn để tham gia các hoạt động ngoài trời, tránh ra ngoài vào thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày, đó là từ 11 giờ đến 15 giờ vì rất dễ bị say nắng, say nóng ảnh hưởng tới sức khỏe.
Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken vừa kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc. Thông qua chuyến thăm, Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng ngoại giao để đạt được tiến triển trong các lĩnh vực bất đồng và hợp tác với Trung Quốc. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken đã có các cuộc thảo luận thực chất và mang tính xây dựng với các quan chức Trung Quốc về các ưu tiên chính trong quan hệ song phương và một số vấn đề khu vực và toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng ngoại giao để đạt được tiến triển trong những lĩnh vực bất đồng và hợp tác trong nỗ lực quản lý có trách nhiệm cạnh tranh với Trung Quốc. Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh những tiến triển đạt được trong việc thực hiện các cam kết của lãnh đạo hai nước từ cuộc gặp thượng đỉnh cuối năm ngoái, bao gồm thúc đẩy hợp tác chống ma túy, tăng cường liên lạc giữa quân đội hai nước nhằm tránh tính toán sai lầm và xung đột, và tiến hành thảo luận về quản lý rủi ro và thách thức từ trí tuệ nhân tạo. Hai bên thảo luận tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước, và Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của các chính sách nhằm mở rộng trao đổi giữa sinh viên, học giả và doanh nghiệp hai nước. Ngoại trưởng Blinken cũng nhắc lại rằng Mỹ sẽ tiếp tục có những hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích và giá trị Mỹ, cũng như của các đồng minh và đối tác của Mỹ, bao gồm ngăn chặn các công nghệ tiên tiến của Mỹ được sử dụng nhằm cản trở an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ. Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì thượng tôn pháp luật và tự do hàng hải ở Biển Đông, cũng như sự cần thiết ngăn chặn leo thang khủng hoảng ở Trung Đông và cam kết của Mỹ đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ và các quan chức Trung Quốc cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc mở tại mọi thời điểm và thống nhất tiếp tục ngoại giao và tiếp xúc cấp cao trong thời gian tới.
Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh đây là gói hỗ trợ lớn nhất mà Mỹ từng cam kết cho đến nay. Theo thông báo cùng ngày của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, gói vũ khí mới bao gồm phương tiện thiết bị đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot và NASAM, đạn dược và các hệ thống chống máy bay không người lái có độ chính xác cao. Ai Cập và Qatar vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin cho Israel và lực lượng Hamas sau nhiều tháng không đạt tiến triển. Bên cạnh những nỗ lực đó, quốc tế vẫn thúc đẩy viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza, trong khi Trung Quốc đăng cai cuộc hòa đàm mới nhất cho các phe phái Palestine. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Sáng nay Hamas đã nhận được phản hồi chính thức mới nhất từ Israel, tuyên bố sẽ nghiên cứu đề xuất này. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, ông tin là đang có những động lực mới, sức sống mới của các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin hiện nay. Israel khẳng định đang có một cơ hội cuối cùng cho Hamas trước khi quân đội nước này có thể tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ vào khu vực Rafah, miền nam dải Gaza, nơi rất đông người tị nạn Palestine mà Israel chưa thể kiểm soát. Giữa lúc các cuộc đàm phán đang diễn ra, Mỹ đã bắt đầu xây dựng cảng biển ở Gaza nhằm đẩy nhanh hơn nữa việc viện trợ nhân đạo cho người dân dải đất này. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder, các tàu quân sự Mỹ đang đảm nhiệm việc xây dựng cầu cảng, vốn dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào đầu tháng 5 tới.
Về các hoạt động hỗ trợ nhân đạo của chúng tôi có thể xác nhận việc thiết lập hành lang hàng hải ngoài khơi Gaza để đưa các tàu quân sự của Mỹ bắt đầu xây dựng. Chúng tôi nhận thức được sự quan tâm đáng kể đến nỗ lực quan trọng này. Chúng tôi sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn trong tương lai rất gần khi chúng tôi làm việc cùng với cộng đồng quốc tế để tăng cường viện trợ cho người dân Gaza.
Trong khi đó, Trung Quốc cũng có hướng giải quyết riêng khi đăng cai tổ chức các cuộc hòa đàm giữa các phe phái Palestine để có thể hướng tới việc thành lập một chính phủ Palestine thống nhất, góp phần thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Hiện các phái đoàn của phong trào Fatah và Hamas đã tới thủ đô Bắc Kinh. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, nước này ủng hộ việc tăng cường quyền lực của chính quyền quốc gia Palestine và hỗ trợ tất cả các phe phái của Palestine trong việc đạt được sự hòa giải và tăng cường tình đoàn kết thông qua đối thoại và tham vấn.
Bộ Công an Trung Quốc vừa phát động chiến dịch đặc biệt săn cáo 2024 nhằm bắt giữ những đối tượng bị nghi ngờ phạm tội về kinh tế đang bỏ trốn ở nước ngoài.
Chiến dịch đặc biệt săn cáo 2024 là một phần quan trọng trong chiến dịch Thiên Võng 2024 Skynet do Văn phòng Truy bắt thu hồi tài sản của đối tượng bỏ trốn quốc tế và xử lý tham nhũng xuyên biên giới thuộc Tổ điều phối chống tham nhũng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động triển khai. Các cơ quan công an sẽ căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường xử lý các vụ án trọng điểm về truy bắt, thu hồi tài sản của đối tượng bỏ trốn, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác truy bắt và thu hồi tài sản, đồng thời tăng cường và mở rộng các kênh hợp tác thực thi pháp luật để phục vụ tốt hơn chiến dịch phòng chống tham nhũng của chính quyền Trung ương. Trong 10 năm qua, chiến dịch săn cáo đã bắt giữ hơn 9.000 nghi phạm tội phạm kinh tế bỏ trốn tại hơn 120 quốc gia và khu vực trên thế giới, thu hồi gần 49 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 6 tỷ 700 triệu đô la Mỹ.
Học sinh tại các trường học trên cả nước Lào sẽ được nghỉ học nếu thời tiết nắng nóng trên 40 độ và trang thiết bị làm mát không đảm bảo. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào.
Theo Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, thời tiết nắng nóng và nhiệt độ hơn 40 độ C có thể gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của học sinh, đặc biệt là lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học, trung học. Vì vậy, yêu cầu các nhà quản lý giáo dục trên phạm vi cả nước xem xét tình hình thời tiết thực tế. Nếu nhiệt độ trên 40 độ C và trang thiết bị làm mát không đảm bảo thì có thể cho học sinh nghỉ học. Từ ngày 25 tháng 4 đến nay, nhiệt độ nhiều khu vực trên cả nước Lào tăng cao do nắng nóng kéo dài. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn Lào, tình trạng nhiệt độ cao vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Dự báo một số khu vực ở miền Trung, Nam Lào hay thủ đô Viêng Chăn nhiệt độ có thể lên tới 43 độ C. Bộ Giáo dục và Thể thao nước này cũng yêu cầu toàn ngành giáo dục chú ý bảo vệ sức khỏe trước tình trạng ô nhiễm không khí dẫn đến mật độ bụi mịn vượt ngưỡng cho phép, sử dụng khẩu trang nếu chỉ số chất lượng không khí ở mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Campuchia cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng khốc liệt với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể dao động từ 40 đến 42 độ ở một số khu vực trên phạm vi toàn quốc giữa cao điểm mùa khô năm 2024. Liên quan tới hiện tượng nóng lên do biến đổi khí hậu, tại phiên họp nội các hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Thipaday Hunmanet đã chỉ đạo chính quyền các cấp tiếp tục hướng dẫn cho người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng hỏa hoạn trong mùa khô, đồng thời yêu cầu các tổ công tác hỗ trợ cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương, quan tâm vấn đề nguồn nước, đảm bảo nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt thường nhật, cũng như nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, câu lạc bộ Hà Nội đã có buổi tập trên sân tập Mỹ Đình nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đối thủ tại giải hạng nhất SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng tứ kết cúp quốc gia. Ở trận đấu tối mai trên sân Hàng Đẫy, lực lượng của Hà Nội FC vắng thủ môn Quan Văn Trần, tiền vệ Nguyễn Văn Trường và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng vừa cùng U23 Việt Nam thi đấu vòng chung kết U23 châu Á. Trong khi đó, Đà Nẵng cũng sẽ vắng hậu vệ Lương Duy Cường và tiền đạo Nguyễn Minh Quang vì lý do tương tự. Tại giải hạng nhất, SHB Đà Nẵng đang có được 13 trận bất bại, trong đó có 10 trận thắng, đứng đầu bảng xếp hạng với 33 điểm và bỏ xa đội xếp thứ nhì là PVF 8 điểm. Ông Daiki Yamasa khẳng định.
Hà Nội FC sẽ không quá chú trọng vào lối chơi của SHB Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ luôn luôn cải thiện và triển khai lối chơi của riêng mình một cách nhuần nhuyễn. Đó là cách mà chúng tôi sẽ triển khai và giành chiến thắng mỗi trận đấu. Tôi luôn hướng toàn đội tới việc cải thiện kết quả tại V-League và tôi cũng đặt mục tiêu vô địch tại cúp quốc gia.
Dù SHB Đà Nẵng có được phong độ thăng hoa tại giải nhất, Hà Nội FC vẫn được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ chất lượng và ưu thế sân nhà. Trong 29 lần gặp nhau trước đây, đội bóng thủ đô cũng có đến 15 trận thắng, 5 trận hòa và chỉ thua 9 trận. Dẫu vậy, huấn luyện viên Đại Kỳ cho biết, trong bóng đá không có đội nào được đánh giá cao hơn khi trận đấu chưa kết thúc.
Bóng đá là môn thể thao bắt đầu khi tỷ số là không đều. Việc đội nào có lợi thế không nên được nhắc tới. Điều tôi quan tâm ở đây là làm thế nào thông qua các trận đấu, các cầu thủ trưởng thành và phát triển hơn. Và tôi rất tâm huyết về điều đó. Chúng ta hãy nhìn về phía trước, làm sao để thay đổi bóng đá Việt Nam.
Huấn luyện viên Đại Kỳ cũng chia sẻ thêm về việc Hà Nội FC sẽ tận dụng các nội bình để đạt được thành tích cùng một lối chơi được định hình.
Như các bạn đã theo dõi những trận đấu của Hà Nội, trong thời gian vừa qua, tôi đã cố gắng hạn chế sử dụng ngoại binh, tập trung hơn vào những nội binh người Việt Nam. Các cầu thủ nội có kỹ thuật rất tốt. Chúng ta cứ duy trì như thế này, thì các cầu thủ sẽ đóng góp rất nhiều cho nền bóng đá Việt Nam.
Sau trận Hà Nội FC gặp SHB Đà Nẵng, các cặp đấu còn lại của vòng tứ kết Cúp Quốc gia sẽ lần lượt diễn ra trong các ngày từ 29 tháng 4 đến 1 tháng 5, khi Đông Á Thanh Hóa tiếp Hải Phòng, BKM Bình Dương làm khách trên sân Thiên Trường Nam Định và Thể Công Viettel gặp PVF. Công nghệ VA cũng sẽ lần đầu xuất hiện tại giải đấu này. Siêu cúp bóng đá 7 người quốc gia, trận đấu mở màn trong mùa giải 2024 của bóng đá 7 người giữa Đại Từ, đội vô địch giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2023 và Hiếu Hoa Quahaco, vô địch cúp bóng đá 7 người quốc gia 2023 sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 5 tại Đà Nẵng. Trong hai lần chạm trán gần nhất ở các giải đấu thuộc hệ thống VietFootball, Đại Từ và Hiếu Hoa Quahaco có thành tích cân bằng khi mỗi đội đều có một chiến thắng. Lần thứ ba gặp nhau ở trận tranh siêu cúp sắp tới cũng là trận đấu mở màn cho mùa giải mới với các giải vô địch quốc gia bóng đá 7 người, cúp bóng đá 7 người quốc gia và hướng đến giải 7 người quốc tế lần thứ ba được tổ chức. Hôm nay, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV Tôn Đông Á diễn ra chặng thứ 22 từ thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang đi thành phố Cần Thơ dài 148 km với chiến thắng ở đích đến thuộc về QR Matilas. Đây là chiến thắng chặng thứ 7 ở giải đấu năm nay cho tay đua đang khoác áo 620 Châu Thới Vĩnh Long. Đội trưởng Nguyễn Minh Thiện chia sẻ chiến thuật của 620 Châu Thới Vĩnh Long tại chặng đua này.
Lựa chọn của đội Vĩnh Long là cho Võ Anh An đi tấp đầu để kèm cái tốc độ ở lại, không có đi tốc độ quá cao và giữ khoảng 2 phút. Và qua game 2, toàn đội sẽ đưa vào và đưa về với một cái chiến thuật là rút tiếp. Khi còn khoảng 20 cây cuối là đội Vĩnh Long cho đội 2 lên làm việc thôi. Và đội 1 dẫn sức đến cầu Cần Thơ sẽ bung tất cả sức về đưa Martinez về đích.
Trong khi đó, tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang đội Pelio Kenda Đồng Nai bày tỏ niềm vui khi giành giải thưởng dọc đường ngay tại quê nhà.
Đoàn đua có đi ngang nhà em tại Vĩnh Long, Long Hồ. Thì em cũng cố gắng đặt mục tiêu là thắng hạng sprint ngay nhà em. Thì bây giờ em đã làm được rồi. Cũng nay cũng rất vui. Lúc đó sáng ba mẹ em có mặt ngay đó luôn. Chứ nếu chiến thắng chặn thì em rất là khó. Hầu như là đội nào cũng có vận động viên nước rút đưa về hết. Đội em thì cố gắng từng ngày thôi. Trước mắt là sprint, hai là chạy hết mình để cố gắng được chiến thắng chặn.
Ngày mai diễn ra chặng 23 từ thành phố Cần Thơ qua thành phố Long Xuyên, An Giang với lộ trình thi đấu 93 km. Nguyễn Đức Sơn trở thành tân vô địch châu Á trong hệ thống giải gôn trẻ do huyền thoại Nick Fando sáng lập sau hai hố phụ với Masato Sumiuchi. Trước khi đấu tay đôi, Đức Sơn và golfer nghiệp dư số 1 Nhật Bản cùng cán đích điểm âm 5 sau 3 vòng trên sân Laguna Lanco. Đức Sơn lên ngôi vô địch và là golfer Việt Nam thứ 2 về nhất chung kết Fando Series châu Á sau Nguyễn Anh Minh với mốc thắng điểm âm 9 tại kỳ đấu năm ngoái, cũng trên sân Laguna Lanco. Đức Sơn cho biết.
Bạn chơi của em đánh rất là hay. Bạn ấy người Nhật Bản đứng thứ trong top 100 thế giới thì em có thấy bạn ấy đánh những cái cú công cờ rất là xuất sắc. Và theo em nghĩ là em cũng có một phần may mắn khi chiến thắng giải đấu này, tại vì xuyên suốt giải đấu em luôn bị dẫn và đến ngày cuối em đã có những lúc em đã độc chiếm đỉnh bảng nhưng mà em đã mắc một số sơ suất.
Giải đấu quy tụ 44 golfer nhiều triển vọng từ 12 quốc gia, trong đó Việt Nam có 5 vận động viên nam và 5 vận động viên nữ. Ngoài Đức Sơn vô địch còn Đoàn Uy đứng hạng 3 với điểm âm 3, Lê Trúc An đứng thứ 5 bảng tổng nhưng đứng nhất bảng U16 nữ.
Dự báo thời tiết.
Khu Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ. Riêng Sơn La, Hòa Bình từ 38 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ. Khu Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, ngày nắng, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng từ 32 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam, từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ. Phía Nam từ 35 đến 37 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Hà Nội, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Chương trình Thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Thu Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.